Khi cầu nguyện xong, thì nơi nhóm lại, xúc động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, sáng lời Đức Chúa Trời một cách giản dị. Công vụ chương 4 câu 31. Giới thiệu. Bạn có biết chuyện gì xảy ra khi bạn cầu nguyện không? Bạn có biết rằng mình đã được Chúa Jesus Christ ban cho quyền năng và thẩm quyền không? Trước khi bạn bắt đầu hiểu được sự cầu nguyện có thể làm được gì hay là những gì xảy ra khi người của Đức Chúa Trời cầu nguyện, thì bạn cần phải tin vào lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là điểm khởi đầu của chúng ta. Chúa Giêsu đã nói với những người Sadducê: các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Matthew chương 22 câu 29. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhớ tới sự cầu nguyện khi bi kịch ập đến. Sự cầu nguyện nghiêm túc thường được thúc đẩy bởi sự cấp thiết. Sự cầu nguyện đã trở thành một chiếc lốp xe dự phòng. Chúng ta chỉ nhớ đến nó khi chúng ta bị sập lốp. Có khi nào chúng ta không cầu nguyện là vì chúng ta không hiểu được quyền năng của sự cầu nguyện. Tôi thường nghe người ta nói rằng chúng ta đã làm hết sức mình rồi, điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là cầu nguyện. Hay là khi không còn cách nào khác, hãy cầu nguyện. Nhưng những nỗ lực hết sức của chúng ta phải bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Cầu nguyện nên là phản ứng đầu tiên chứ không phải là giải pháp cuối cùng của chúng ta. Hội Thánh đang không ngừng đưa ra những phương cách và kế hoạch mới để phát triển và truyền bá tin lành. Xu thế hiện tại này có khuynh hướng khiến cho người ta bị mất tập trung hoặc nhấn chìm họ trong những kế hoạch của tổ chức. Kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn đề cao yếu tố con người, tập trung vào con người hơn bất cứ điều gì khác. Con người là phương cách của Đức Chúa Trời. Hội Thánh đang tìm kiếm những phương cách tốt hơn, còn Đức Chúa Trời thì đang tìm kiếm những con người tốt hơn. Những gì Hội Thánh cần ngày nay không phải là nhiều phương cách bài bản hay là hiệu quả hơn, mà là những người nam, người nữ nhiệt thành hơn trong sự cầu nguyện như Eli. Kinh Thánh nói trong Giác-cơ chương 5 câu 17 đến câu 18 rằng Eli là người có cùng bản chất như chúng ta. Ông nhiệt thành cầu xin cho đừng mưa thì không có mưa rơi xuống đất trong 3 năm rưỡi. Rồi ông cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sinh sản hoa màu. Nhu cầu lớn nhất của chúng ta trong ngày hôm nay là sự cầu nguyện đầy quyền năng, bền bỉ, nhiệt huyết, mạnh mẽ. Nhu cầu này cần thiết hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể cảm nhận được. Chắc chắn, Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe những lời cầu nguyện, trả lời những lời cầu nguyện và hành động để đáp ứng những lời cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy: ta nói rõ với các con, nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải, thì các con có thể bảo hòn núi này rằng, hãy rời từ đây qua đó, thì nó sẽ rời, và chẳng có điều gì các con không làm được. Matthew chương 17 câu 20. Và Corinto nhì chương 10 câu 4 đến câu 5 nói với chúng ta rằng, vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Lời cầu nguyện của tôi là cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về quyền năng của sự cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ trở nên chắc chắn về những gì xảy ra khi bạn, con cái của Đức Chúa Trời hằng sống, cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ nhận được sự rõ ràng về những thứ trong cuộc sống đang cản trở lời cầu nguyện của bạn và xử lý chúng. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ được động chạm để kêu khóc trong sự cầu thay cho những người thân yêu và những người bị hư mất. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ được vững tin trong những lời cầu nguyện của mình. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ rời đi những ngọn núi, vươn đến những người hư mất, làm chứng cho các quốc gia và hoàn thành kế hoạch và mục đích toàn hảo của Đức Chúa Trời.